là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Lịch sử ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 24 tháng 4, tại khu công nghiệp Hòa Hiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 và kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 1886-2024. Về dự lễ phát động có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phan Quốc Thắng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Thanh Hưng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã thành phố và 300 công nhân, đoàn viên công đoàn. Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 có chủ đề Đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết và tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Tại lễ phát động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đặng Ngọc Anh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của tỉnh, có sự đóng góp của đội ngũ hơn 53.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh nhà, những người đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, các thành phần kinh tế là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Năm 2024 là năm thứ 13, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động tháng công nhân với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, hiệu quả, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho đoàn viên, người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cá nhân, gia đình người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 4 nhà mái ấm công đoàn cho 4 đoàn viên, mỗi nhà 60 triệu đồng và trao 30 suất quà cho 30 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 600.000 đồng. Trong đó, thị xã Đông Hòa có 16 đoàn viên khó khăn được nhận quà. Đến thời điểm này, 10 trên 10 hội cựu chiến binh cơ sở xã phường và hội cựu chiến binh cơ quan khối 487 trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Trong đó, hội cựu chiến binh phường Hòa Hiệp Nam được chọn tổ chức hội nghị điểm. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu được cán bộ hội viên tham gia sôi nổi với các mục tiêu tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, thực hiện chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xuất sắc, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, luôn gắn phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua thực hiện phong trào thi đua, giúp cán bộ hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia tích cực. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát huy truyền thống ý chí tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu bằng trí tuệ và sức lao động của chính mình. Phong trào chung sức xây dựng đô thị văn minh được lan rộng khắp thông qua Ngày Chủ nhật xanh tình nguyện có sự hưởng ứng tham gia của đông đảo hội viên. Có thể thấy rằng, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn thị xã phát triển mạnh mẽ, vững chắc. ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong 5 năm qua, hội nghị còn tập trung thảo luận phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024-2029. Ủy ban dân thị xã Đông Hòa vừa có hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024 trên địa bàn. Theo đó, các ngành các cấp trên địa bàn thị xã tiếp tục rà soát, kiến nghị, đề xuất những nội dung cần chỉnh sửa bổ sung nhằm hoàn thiện luật bình đẳng giới và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiệu quả. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành địa phương. Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thị xã Đông Hòa giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025. Chương trình truyền thông về bình đẳng giới thị xã Đông Hòa đến năm 2030 và các chương trình đề án, dự án có liên quan. Tổ chức triển khai các kế hoạch chương trình đề án nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới và các chương trình đề án liên quan. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, về sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Các vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực mới như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, chuyển đổi số, v.v. Tăng cường tuyên truyền giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép trong các hoạt động của đơn vị địa phương, thu hút sự tham gia của thanh niên, học sinh sinh viên trong các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới, truyền thông trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, hệ thống thông tin cơ sở các xã phường, các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội, pano áp phích, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024, hiệu quả sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của địa phương, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Lịch sử ý nghĩa Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, 30 tháng 4. Thưa quý thính giả, cách đây 48 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới. Vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam có sự thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 và năm 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh, để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế-Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định, thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm, quyết tâm giải phóng miền Nam và đã đưa ra quyết định phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Đồng thời, chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang. Đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các của Sài Gòn. Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28 tháng 4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ 20, mang tầm quốc tế và thời đại sâu sắc. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu anh dũng vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường, bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Sau đây là thông báo. Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và vận hành lưới điện an toàn, mỗi người dân sử dụng điện cũng như đang cư trú tại khu vực có lưới điện đề nghị thực hiện tốt một số quy định dưới đây. Không dựa trèo lên cột điện, dây néo cột, dây nối đất, thùng công tơ điện và các thiết bị khác của đường dây điện để tránh bị điện giật do rò điện. Không tự ý vào trạm điện, trèo lên cột điện, tháo dỡ các thiết bị trên đường dây điện hoặc lợi dụng cột điện, dây néo cột để làm nhà, lều quán, buộc gia súc. Không đào đất gây sụt lún móng cột điện, trồng và để cành cây, dây leo của gia đình đeo bám cột điện và dây dẫn điện. Tiến hành phát quang, chặt cây xanh gần đường dây điện. Trường hợp chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây điện thì phải báo với Điện lực Đông Hòa để phối hợp đảm bảo an toàn. Không xây dựng công trình nhà cửa trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Trường hợp xây dựng gần đường dây điện phải liên hệ với Điện lực Đông Hòa để phối hợp xử lý. Tuyệt đối không quăng ném bất kỳ vật gì lên đường dây và trạm điện, thả diều, thả bong bóng bay gần đường dây điện, trạm điện, gây mất an toàn cho con người và lưới điện. Không phơi quần áo, đồ dùng lên dây điện, không được bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện, không mang vác, lắp dựng cây, cột bằng kim loại, cột anten TV gần đường dây điện. Không dùng điện để bắt cá, giăng dây điện làm phương tiện bảo vệ tài sản hoặc làm bẫy chuột để bảo vệ hoa màu. Không lắp dàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại vị trí mà khi bị đổ rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp. Khi thấy dây điện bị đứt rơi xuống thì không được đến gần, cầm nắm vào dây điện, tìm biện pháp ngăn ngừa không cho người khác kể cả súc vật đến gần, đồng thời nhanh chóng tìm cách báo cho điện lực hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để biết có biện pháp xử lý. Khi có người bị điện giật thì hô to để mọi người đến cứu giúp. Nếu dây dẫn là điện hạ áp còn dính với nạn nhân thì phải nhanh chóng cắt nguồn điện hoặc dùng vật dụng có cách điện cắt đứt dây dẫn trước hoặc dùng gậy khô để tách dây điện ra khỏi nạn nhân. Tuyệt đối không được chạm vào nạn nhân khi chưa tách khỏi nguồn điện vì người cứu sẽ bị điện giật tiếp theo. Khi còn báo những thông tin liên quan đến an toàn điện, hãy gọi cho tổng đài số máy 1900 1909 hoặc 0941 358-882, số máy trực của sửa chữa điện lực Đông Hòa.
Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân xã phường nơi cư trú, bản photo các văn bằng, chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.